Lauletur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 16 tháng 3, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Lịch sử tấm khăn liệm thành Torino phần 2, phỏng vấn giáo sư Giuseppe Bandacchini về hình người trên tấm khăn liệm. Sau đó chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý vị chứng từ về đời sống thánh hiến của nữ tu Marie Françoise, 87 tuổi, thuộc dòng nữ tử Chúa Thánh Linh ở Brest, miền Tây nước Pháp. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta với tình yêu thương nhưng không và vô hạn. Thập giá Chúa Kitô là bằng chứng tột đỉnh tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và dấu chỉ thánh thiện và hữu hiệu nhất của tình yêu đó là bí tích thánh thể. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói: Phúc âm hôm nay tái đề nghị với chúng ta các lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người. Khi nghe các lời này, chúng ta hướng cái nhìn của con tim lên Chúa Giêsu chịu đóng đanh và cảm thấy trong chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta thật sự và yêu thương chúng ta biết bao. Đức Thánh Cha nói:
Ecco l'espressione più semplice che riassume tutto il Vangelo, tutta la fede, tutta la teologia. Dio ci ama di amore gratuito e sconfinato.
Đó là kiểu diễn tả đơn sơ nhất, tóm gọn toàn tin mừng, toàn đức tin, toàn thần học. Thiên Chúa yêu thương chúng ta với tình yêu thương nhưng không và vô hạn. Tình yêu ấy, Thiên Chúa chứng minh nó trước hết trong việc tạo dựng, như phụng vụ loan báo trong kinh nguyện Thánh Thể 4. Cha đã tác thành vũ trụ để đổ tình thương của Cha xuống trên tất cả mọi tạo vật và khiến chúng vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha. Ở nguồn gốc thế giới, chỉ có tình yêu tự do và nhưng không của Thiên Chúa Cha. Thánh Ireneo viết rằng, Thiên Chúa đã không tạo dựng nên Adam vì Ngài cần đến con người, nhưng để có ai đó mà ban các ơn phúc. Và kinh nguyện Thánh Thể 4 viết tiếp: Và khi vì bất phục tùng, con người đã đánh mất tình nghĩa với Cha, Cha đã không bỏ mặc con người trong quyền lực sự chết, nhưng trong lòng thương xót, Cha đã đến gặp gỡ mọi người. Như trong việc tạo dựng và cả trong các chặng tiếp theo của lịch sử cứu độ, nổi bật lên tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa. Chúa chọn dân người không phải vì họ xứng đáng, nhưng chính vì họ là dân bé nhỏ nhất trong tất cả mọi dân tộc. Và khi đến thời viên mãn, mặc dầu con người đã nhiều lần bẻ gãy giao ước, Thiên Chúa, thay vì bỏ rơi họ, đã ký kết với họ một dây cột buộc mới trong máu Chúa Giêsu, mối dây của giao ước mới vĩnh cửu mà không có gì có thể bẻ gãy được. Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta nhớ, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì tội lỗi, Người cũng đã cho chúng ta được sống lại với Đức Kitô. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau:
La croce di Cristo è la prova suprema della misericordia e dell'amore di Dio per noi.
Thập giá Chúa Kitô là bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta cho tới cùng, nghĩa là không phải chỉ cho tới phút cuối cùng của cuộc sống trần gian, nhưng cho tới mức tột đỉnh của tình yêu. Nếu trong việc tạo dựng, Thiên Chúa Cha đã trao ban bằng chứng tình yêu vô biên của Người bằng cách ban cho chúng ta sự sống, thì trong cuộc khổ nạn của con Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta bằng chứng của các bằng chứng. Người đã đến để đau khổ và chết cho chúng ta. Sau cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu, Thánh Phaolô nói, tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ trên con tim chúng ta qua Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội và qua giáo hội bảo đảm ký ức sống động của Chúa Kitô và Người hoạt động khắp mọi nơi cả ngoài giáo hội nữa bằng cách làm cho các giá trị nhân bản đích thực lớn lên. Thần khí của tình yêu làm cho chúng ta có khả năng yêu mến Thiên Chúa và các anh chị em khác. Dấu chỉ thánh thiện và hữu hiệu nhất của tình yêu này là bí tích thánh thể, tưởng niệm lễ vượt qua của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta cử hành nó là chúng ta sống lại biến cố núi sọ, tột đỉnh lịch sử tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Xin mẹ Maria là mẹ của lòng thương xót đặt để trong con tim chúng ta xác tín rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Xin mẹ gần chúng ta trong những lúc khó khăn và ban cho chúng ta các tâm tình của con mẹ, để cho lộ trình mùa chay của chúng ta là kinh nghiệm của ơn tha thứ, sự tiếp đón và tình bác ái. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infundi. Ut qui angelo annunciante Christi, Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với người dân Vanuatu trong Thái Bình Dương bị bão lớn. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã chết, cho những người bị thương và không nhà cửa. Tôi xin cảm ơn những ai đã lập tức phát động việc cứu trợ các nạn nhân. Ngài đã đặc biệt chào các nhóm tín hữu đến từ thành phố Granada bên Tây Ban Nha, cũng như từ Mannheim bên Đức, và các đoàn hành hương các giáo phận Perugia, Pordenone, Pavia, giáo sứ Thánh Giuse ở Roma và từ giáo phận Piacenza Bobbio. Đức Thánh Cha cũng chào các bạn trẻ Serravalle Scrivia, Rosolina và Verdellino Zingonia đang chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức, cũng như các bạn trẻ giáo phận Lodi và người trẻ thuộc hạt Romana Vittoria Milano về Roma cử hành nghi thức hứa theo Chúa Giêsu. Ngài cũng chào các bạn trẻ giúp lễ tỉnh Besana, vùng Brianza và các nhóm thiện nguyện tham dự cuộc biểu tình cùng nhau cho công ích. Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và xin tất cả đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về lịch sử tấm khăn liệm thành Torino, phần 2, phỏng vấn giáo sư Giuseppe Bandacchini về hình người trên tấm khăn liệm. Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco, tấm khăn liệm thánh thành Torino sẽ được trưng bày cho tín hữu khắp nơi kính viếng từ ngày 19 tháng 4 cho đến ngày 24 tháng 6 năm 2015. Tính đến giữa tháng 2 vừa qua, đã có 600.000 tín hữu ghi danh kính viếng. Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ đến Torino kính viếng khăn liệm thánh ngày 21 tháng 6. Phát biểu về tấm khăn liệm thánh thành Torino, Đức Thánh Cha đã nói: Người của tấm khăn liệm mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Giêsu thành Nazareth và thúc đẩy chúng ta lên núi Calvario để đắm chìm trong sự thinh lặng hùng hồn của tình yêu. Như đã biết, tấm khăn liệm đã thuộc sở hữu của gia đình công tước Geoffroy de Chagny. Vào năm 1453, bà Marguerite de Chagny, con gái của Geoffroy II, bán tấm khăn liệm cho nhà Savoya. Nhà Savoya cất giữ tấm khăn liệm tại Chambéry vào năm 1502 cho xây một nhà nguyện để giữ tấm khăn liệm. Năm 1506, Đức Giáo Hoàng Giulio đệ nhị cho phép tín hữu công khai tôn kính tấm khăn liệm. Đêm mùng 3, rạng ngày mùng 4 tháng 12 năm 1532, nhà nguyện Chambéry bị cháy. Một vị cố vấn của công tước và hai tu sĩ của tu viện gần đó đã cùng vài bác thợ rèn phá cổng vào nhà nguyện và vội vã đem hòm bằng bạc đựng tấm khăn liệm ra ngoài. Vài giọt bạc bị nung chảy ra, rơi trên tấm khăn liệm và đốt cháy nhiều chỗ. Sau đó, tấm khăn liệm được giao cho các nữ tu Clara Chambéry giữ. Các chị đã tu sửa khăn liệm bằng cách khâu vá các mảnh vải bị cháy lớn nhất và khâu khăn liệm vào một tấm vải khác đệm bên dưới. Trong cùng thời gian đó, tin đồn tấm khăn liệm đã bị cháy hay bị đánh cắp khiến người ta cho mở cuộc điều tra chính thức và thu thập chứng từ của những người đã trông thấy tấm khăn liệm trước và sau cuộc hỏa hoạn. Kết quả chứng nhận rằng đó là tấm khăn liệm thật và nó lại được trưng bày cho tín hữu kính viếng năm 1534.
Năm 1535, nhà Savoya lâm chiến, công tước Carlo III phải rời Chambéry và ông đem theo tấm khăn liệm. Trong các năm sau đó, khăn liệm được giữ tại Torino, Vercelli và Nice. Chỉ vào năm 1560, Emanuele Filiberto, người nối ngôi Carlo III, mới lại đem khăn liệm về Chambéry, và khăn liệm được giữ tại đây trong 18 năm. Sau khi rời đô từ Chambéry về Torino năm 1562, công tước Emanuele Filiberto quyết định đem tấm khăn liệm về Torino năm 1578, nhân dịp Thánh Carlo Borromeo, Tổng giám mục Milano, bày tỏ ý muốn đi bộ hành hương kính viếng tấm khăn liệm tại Chambéry, như đã hứa khi có trận dịch hạch xảy ra mấy năm trước đó. Để thu ngắn lộ trình hành hương cho thánh nhân, công tước Filiberto cho đem tấm khăn liệm về Torino. Nhưng kể từ đó, tấm khăn liệm được lưu giữ tại Torino và không trở lại Chambéry nữa, trừ vài lần di chuyển ngắn. Năm 1694, tấm khăn liệm được lưu giữ trong nhà nguyện do kiến trúc sư Guarino Guarini xây giữa nhà thờ chính tòa và quảng trường hoàng gia ở Torino. Năm 1707, Torino bị quân Pháp bao vây, tấm khăn liệm được đem về Genova, sau đó lại được đem trở lại Torino. Năm 1898, luật sư Secondo Pia là người mê chụp hình được phép vua Umberto I chụp hình tấm khăn liệm. Ông chụp hai tấm và khi rửa phim, ông khám phá ra rằng hình người trên tấm khăn là phiên bản dương, trong khi thực ra nó là phiên bản âm. Tin đồn lan ra khiến cho các khoa học gia chú ý và nghiên cứu tìm hiểu với nhiều tranh luận, cho đến nay vẫn chưa chấm dứt. Nhiều người cho rằng luật sư Pia đã lèo lái các bản chụp. Năm 1931, ông Giuseppe Enrie được giao cho nhiệm vụ chụp một loạt hình khác. Để tránh các tranh luận, mọi hoạt động đều được diễn tiến trước sự hiện diện của các chứng nhân và được chứng thực bởi một công chứng viên.
các hình chụp của ông Enrique xác nhận các khám phá của ông Pia và chứng minh cho thấy đã không có việc lèo lái nào cả. Năm 1939, trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, tấm khăn liệm được cất giữ tại đền Thánh Montevergine, vùng Campania cho tới năm 1946, rồi lại được đem về Torino. Năm 1959, Trung tâm Quốc tế Khăn liệm học được thành lập với mục đích thăng tiến các nghiên cứu tấm khăn liệm. Năm 1973, các nghiên cứu khoa học trực tiếp đầu tiên đã được thực hiện trên tấm khăn liệm do một ủy ban được Đức Hồng Y Pellegrino, Tổng giám mục Torino chỉ định. Năm 1978, có một chiến dịch nghiên cứu sâu rộng hơn khi tấm khăn liệm được hai toán chuyên viên, một Hoa Kỳ, một Italia, nghiên cứu trong 5 ngày.
Năm 1983, khi vua Umberto đệ nhị nhà Savoia, vị vua cuối cùng của Italia qua đời, tấm khăn liệm được tối lại cho tòa thánh và Đức Gioan Paolo II thiết định để cho Đức Tổng giám mục Torino giữ gìn. Năm 1988, đã có 3 phòng thí nghiệm quốc tế dùng carbon 14 để quan sát tấm khăn liệm và xác định nó thuộc thời gian từ 1260 tới 1390, nhưng các kết quả này bị nhiều chuyên viên khăn liệm học phản đối là không chính xác. Năm 1997, nhà nguyện giữ tấm khăn liệm bị cháy, nhưng tấm khăn liệm không bị hư hại vì ngày 24 tháng 2 năm 1993, để tu sửa nhà nguyện, hòm đựng khăn liệm đã được di chuyển vào giữa chỗ dành cho ca đoàn của nhà thờ chính tòa, đằng sau bàn thờ chính được che chở bằng một hòm kính chắn đạn. Năm 2002, khăn liệm được tu sửa. Các mảnh viền tấm vải bị cháy trong vụ hỏa hoạn năm 1532 và các chỗ các nữ tu Chambéry phá được lấy đi. Người ta cũng thay thế tấm vải độn bên dưới hồi năm 1534. Tấm khăn liệm cũng được ủi cho thẳng để loại bỏ các vết gấp và phủi bụi. Năm 2009, quyền sở hữu của tấm khăn liệm bị đặt vấn đề vì theo Hiến pháp Italia năm 1948 nó thuộc quốc gia Italia. Nhưng trên thực tế, vì chính quyền Italia đã không tái đòi quyền sở hữu, nên tấm khăn liệm kể như thuộc tòa thánh. Trong lần trưng bày năm 2010, từ ngày 10 tháng 4 cho tới ngày 23 tháng 5, đã có 1,7 triệu người ghi danh kính viếng. Theo các nghiên cứu lịch sử, cả trong các thế kỷ trước năm 1353, tấm khăn liệm thánh là khăn liệm xác Chúa Giêsu thuộc thế kỷ thứ nhất và nó được đồng hóa với hình ảnh Edessa hay Mandylion là hình Chúa Giêsu rất được tôn kính bên Đông Phương nhưng bị biến mất năm 1204. Sự kiện này giải thích sự vắng bóng các tài liệu liên quan tới tấm khăn liệm trong thời kỳ này. Trong trường hợp này, phải giả thiết rằng khăn liệm được miêu tả như là một chiếc khăn tay nhỏ đã được gấp nhiều lần và chỉ cho thấy hình mặt Chúa Giêsu thôi. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Giuseppe Bandacchini, chuyên viên nghiên cứu về những khám phá khoa học mới nhất liên quan tới tấm khăn liệm thánh. Thưa giáo sư Bandacchini, xin giáo sư cho biết trong các năm qua đã có các khám phá nào quan trọng liên quan tới tấm khăn liệm thánh thành Torino?
Các khám phá khoa học trong các năm qua liên quan tới một kiểu mới giúp xác định thời gian của tấm khăn liệm với máy móc kỹ thuật và việc khám phá ra sự hiện diện của một vòng hào quang chung quanh gương mặt của tấm khăn liệm. Và sự kiện này lại mở ra các tranh luận về các thế kỷ tăm tối của tấm khăn liệm. Nghĩa là liên quan tới thời gian trước năm 1300, trong đó người ta đã không biết gì về các sự kiện liên quan tới hình ảnh này.
Thế giáo sư đã đưa ra giả thuyết nào để trả lời cho một loạt các câu hỏi liên quan tới việc hình thành ảnh thân xác của con người trên tấm khăn liệm này?
Thật ra đây đã là một phần liên quan tới tấm khăn liệm, và nó đã lôi cuốn tôi ngay từ đầu. Trong nghĩa sự chuẩn bị là nhà vật lý học của tôi đã cho phép tôi đưa ra các giả thuyết về khả thể hình ảnh ấy đã do một vụ nổ năng lượng gây ra. Và giả thuyết này đã được kiểm thực trong phòng thí nghiệm qua việc sử dụng các nguồn tia hồng ngoại rất đặc biệt. Sau một công việc dài, chúng tôi đã chứng minh rằng, thật ra trong vài điều kiện nào đó, các nguồn tia hồng ngoại này có thể tạo ra các hình ảnh giống hình ảnh trên tấm khăn liệm. Thật rõ ràng là với các nguồn năng lượng này, người ta tạo ra một vụ nổ của ánh sáng. Như thế sự kiện một chớp sáng đã tạo ra tấm khăn liệm này đã được củng cố bởi các biện pháp khoa học có tầm cỡ nào đó.
Thưa giáo sư cũng đã nói đến lý thuyết của sự hư vô hóa, có đúng thế không ạ?
Đây là một giả thuyết, như thế chúng ta đang ở trong lĩnh vực của các giả thuyết, bởi vì nếu có thật là hình người được giữ trên tấm khăn liệm đã do một chớp sáng rất ngắn và cực mạnh tạo ra, thì người ta có thể hỏi nó đã xảy ra như thế nào? Có rất nhiều giả thuyết đã lưu hành từ nhiều năm nay, nhưng chúng đều phạm lỗi trong vài khía cạnh nào đó và không đáp ứng các luật lệ vật lý mà chúng ta biết tới ngày nay. Vì thế tôi đã đưa ra giả thuyết này của sự hủy diệt là giả thuyết duy nhất, ít nhất liên quan tới tôi, có thể giải thích được điều gì đã xảy ra mà không chống lại tất cả các luật lệ vật lý mà người ta biết liên quan tới cả lịch sử các sự kiện mà người ta biết ít nhất cho tới lúc này.
Ngoài các khám phá này ra, người ta đứng trước mầu nhiệm tấm khăn liệm thành Torino như thế nào, thưa giáo sư?
Như là khoa học gia, tôi đứng trước tấm khăn liệm với một tò mò rất lớn. Tất cả thật là hấp dẫn, bởi vì khi người ta không giải quyết được một vấn đề, hay hé mở thấy có thể giải quyết nó như thế nào, và đây chính là nghề của chúng tôi, thì tôi thích đi cho tới cùng, cho tới khi nào nhìn ra các lý do đầu tiên mới thôi. Dĩ nhiên như là tín hữu, tôi hoàn toàn chú ý tới nó, bởi vì nếu tôi tin rằng tấm khăn liệm không phải là một khăn liệm giả, như nhiều người đã nghĩ như thế, thì tất cả mọi dấu chỉ nơi hình người đó rất là trùng hợp với tất cả những gì đã được viết trong phúc âm liên quan tới cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Và như thế, nó phải khiến cho chúng ta suy tư về tính cách xác thực của lý thuyết này mà nhiều người nghi ngờ.
Vừa rồi là bài viết về lịch sử tấm khăn liệm thành Torino phần 2, phỏng vấn giáo sư Giuseppe Bandacchini về hình người trên tấm khăn liệm. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có 27 giám mục thuộc 15 giáo phận Hàn Quốc cùng với Đức cha Venceslao Padilla, người Philippines, phụ doãn tông tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh cha đã tiếp các vị thành hai nhóm và trong bài huấn dụ trao cho các vị sáng ngày 12 tháng 3, ngài mời gọi các giám mục Hàn Quốc giúp các tín hữu gặp gỡ và làm chứng cho Chúa Kitô, đồng thời tăng cường việc mục vụ giới trẻ. Sau khi nhắc lại tấm gương của các chân phước tử đạo Hàn Quốc mà ngài tôn phong trong cuộc viếng thăm hồi tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh cha mời gọi các giáo mục cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và thủ lãnh giáo dân trong các giáo phận thuộc quyền. Hãy làm sao để các giáo xứ, trường học và trung tâm tông đồ là những nơi gặp gỡ đích thực, gặp gỡ với Chúa, đấng dạy chúng ta cách yêu thương và mở mắt để chúng ta nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và gặp gỡ nhau, nhất là những người già, người nghèo, người bị bỏ quên giữa chúng ta. Khi chúng ta gặp Chúa Giêsu và cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa đối với chúng ta, thì chúng ta càng trở nên những chứng nhân có sức thuyết phục về quyền năng cứu độ của Chúa. Chúng ta càng sẵn sàng chia sẻ tình yêu của chúng ta đối với Chúa và những hồng ân Chúa ban cho chúng ta.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhìn nhận những cố gắng của các giám mục Hàn Quốc nhắm giúp người trẻ tham gia nhiều hơn vào cuộc sống và sinh hoạt của các giáo xứ, giáo phận. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc làm gương cho người trẻ và khẳng định rằng, mặc dù chúng ta rao giảng chính Chúa Kitô chứ không phải chúng ta vẫn được kêu gọi trở nên mẫu gương cho dân Chúa để lôi kéo dân đến cùng Chúa. Người trẻ sẽ rất mau lẹ nhắc nhở chúng ta và giáo hội nếu cuộc sống của chúng ta không phản ánh niềm tin của chúng ta. Sự thẳng thắn của họ về vấn đề này có thể trợ giúp chúng ta, cũng như khi chúng ta tìm cách giúp các tín hữu biểu lộ niềm tin trong cuộc sống hàng ngày của họ. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh cha kêu gọi các giám mục luôn nghĩ đến người trẻ khi suy tư về đời sống giáo phận và khi đề ra hoặc duyệt lại các chương trình mục vụ. Ngài viết, Anh em hãy coi giới trẻ như những người đối tác trong việc xây dựng một giáo hội thánh thiện, có tinh thần thừa sai và khiêm tốn hơn. Một giáo hội yêu mến và phụng sự Chúa bằng cách phục vụ người nghèo, người cô đơn, người yếu đau và bị ở ngoài lề.
Hôm 9 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh đã công bố lá thư gửi đến Đức Hồng Y Mario Poli, Tổng giáo mục giáo phận Buenos Aires, cũng là đại trưởng ấn Đại học Công giáo Argentina, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phân khoa thần học tại đây. Trong đó, Ngài kêu gọi các học giả thuộc mọi ngành thần học làm sao để những lĩnh vực nghiên cứu của họ phản ánh tầm quan trọng trung tâm của lòng từ bi trong tin mừng. Đức Thánh Cha viết, nếu không có lòng từ bi thì nền thần học, giáo luật và công việc mục vụ của chúng ta có nguy cơ sa lầy trong những điều nhỏ nhặt có tính chất bàn giấy, hoặc sa vào một ý thức hệ, tự bản chất nó muốn thuần hóa, màu nhiệm. Hiểu thần học là hiểu Thiên Chúa là tình thương. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, sinh viên thần học tại Đại học Công giáo Argentina phải được huấn luyện để không trở thành những thần học gia viện bảo tàng, tích trữ các dữ kiện và thông tin về mặc khải mà không biết thực sự phải làm gì với những kiến thức đó. Họ càng không được trở thành những người bàng quan nhìn lịch sử. Nhà thần học được đào tạo tại Đại học Công giáo Argentina phải là một người có khả năng xây dựng quanh mình tình người, thông truyền chân lý Kitô thành linh với chiều kích thực sự là nhân bản, chứ không phải là một nhà trí thức, không có tài năng, một nhà đạo đức không có lòng nhân ái, hoặc chỉ là một chuyên gia về điều thánh thiêng. Đức Thánh Cha cũng xác quyết rằng, nhà thần học tốt cũng như vị mục tử tốt, phải có mùi của dân chúng và đường phố, và với suy tư của họ, họ đổ dầu và rượu chữa lành những vết thương của con người. Thần học phải biểu lộ giáo hội vốn là một bệnh viện giả chiến, sống sứ mạng cứu độ và chữa lành của mình trong thế giới.
Sáng thứ Sáu, 13 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 linh mục trẻ và các chủng sinh năm cuối, vừa kết thúc khóa họp thứ 26 về giải tội và những vấn đề lương tâm do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị ban bí tích hòa giải hãy liên tục cụ thể hóa và biểu lộ tôn nhan từ bi của Thiên Chúa. Sống bí tích này có nghĩa là giúp anh chị em chúng ta cảm nghiệm an bình và cảm thông về mặt nhân bản và Kitô. Không được biến bí tích giải tội thành một thứ tra tấn, cần làm sao để tất cả các hối nhân khi ra khỏi tòa giải tội cảm thấy niềm hạnh phúc trong tâm hồn với khuôn mặt rạng ngời hy vọng và đôi khi đẫm lệ hoán cải và niềm hy vọng từ đó mà ra. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, bí tích giải tội với tất cả những hành vi của hối nhân không có nghĩa là một cuộc khảo cung nặng nề, gây khó chịu và xen vào cuộc sống. Trái lại, bí tích này phải là một cuộc gặp gỡ giải thoát và đầy tình người, qua đó có thể giáo dục hối nhân về lòng từ bi. Lòng từ bi này không loại trừ, nhưng bao gồm đúng đắn sự quyết tâm đền bù, sửa chữa, sự ác đã phạm. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các cha giải tội, hãy để cho mình được bí tích hòa giải giáo dục. Ngài viết, bao nhiêu lần chúng ta được khích lệ khi nghe những lời xưng tội. Những anh chị em đang sống tình hiệp thông đích thực với Chúa về mặt bản thân và giáo hội, một tình yêu chân thành đối với tha nhân. Những tâm hồn đơn sơ, có tinh thần thanh bần, hoàn toàn phó thác cho Chúa, tín thác nơi giáo hội và nơi vị giải tội. Chúng ta học hỏi được bao nhiêu điều nơi sự hoán cải và thống hối của các anh chị em chúng ta. Họ cũng thúc đẩy chúng ta hãy xét mình, tôi là linh mục. Tôi có yêu mến Chúa, đấng đã cho tôi trở thành thừa tác viên lòng từ bi của Chúa hay không? Là linh mục, tôi có sẵn sàng thay đổi, hoán cải như hối nhân này hay không, người mà tôi đang phục vụ?
Tuần qua, Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã gửi thư đến các giáo mục giáo phận trên toàn thế giới, kêu gọi tổ chức Lạc Quyên vào ngày thứ Sáu tuần thánh mùng 3 tháng 4 tới đây để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại thánh địa. Sau khi nhắc đến lời nhắn nhủ nồng nhiệt của Thánh Phaolô tông đồ về việc Lạc Quyên, nơi các cộng đồng Kitô tin khởi để giúp đỡ người nghèo ở thánh địa, Đức Hồng Y Sanri viết, như Thánh Phaolô tông đồ, cả Đức Giáo hoàng Francisco cũng đặc biệt quan tâm đến những đau khổ của bao nhiêu anh chị em ở phần đất ấy của thế giới. Đã trở nên thánh thiêng nhờ máu của con chiên, và tình hình trong những tháng gần đây trở nên trầm trọng vì các cuộc xung đột sâu xé vùng này. Nỗi đau khổ ấy kêu thấu tới Thiên Chúa và kêu gọi sự dấn thân của tất cả chúng ta trong kinh nguyện và mọi loại sáng kiến. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương nhắc đến thảm trạng hiện nay, hàng triệu người đã phải trốn chạy từ Syria và Iraq, nơi tiếng súng đạn vẫn chưa yên, và con đường đối thoại và hòa hợp dường như hoàn toàn bị xa lầy. Trong khi đó, có sự trỗi vượt oán thù điên rồ của những kẻ giết người và sự tuyệt vọng vô phương tự vệ của những người bị mất tất cả sản nghiệp và bị bứng khỏi phần đất của cha ông họ. Ngài nhận xét rằng, nếu các tín hữu Kitô ở Thánh Địa được khuyên nhủ hãy hết sức chống lại mọi cám dỗ bỏ chạy, thì các tín hữu trên thế giới cũng được yêu cầu quan tâm đến số phận của các tín hữu tại Thánh Địa. Kèm theo lá thư gửi các giáo mục có bản phúc trình, theo đó trong năm ngoái, hơn 7 triệu rưỡi Mỹ Kim đã được dùng để trợ giúp các hoạt động của giáo hội công giáo tại Thánh Địa và giúp người tị nạn Syria và Iraq.
Giới công giáo trong tuần qua chú ý đến tin, ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức Con Tàu Noe, được giải thưởng Templeton 2015 vì các hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Ông Jean Vanier, người Canada, sinh tại Geneva, Thụy Sĩ, con thứ tư trong năm người con của Trung tướng George Vanier, toàn quyền nước Canada. Cách đây hơn 50 năm, ông Vanier đã từ bỏ công danh sự nghiệp, dấn thân giúp đỡ những người khuyết tật, qua việc thành lập cộng đoàn đầu tiên ở làng Trost-Libreuil, miền Bắc Paris bên Pháp, với tên là Arche, con tàu Noel. Trong các cộng đoàn này, người bình thường và những người khuyết tật sống chung với nhau. Hiện nay có 147 cộng đoàn con tàu Noe tại 35 nước trên thế giới. Ngoài ra, ông cũng thành lập phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, hiện có hơn 1.500 nhóm tại 82 nước, nhắm thăng tiến tình liên đới với những người khuyết tật. Hiện, ông Vanier đang sống tại cộng đoàn đầu tiên ở Trost-Libreuil. Ông là tác giả của hơn 30 cuốn sách, trong đó có cuốn thuộc loại bán chạy nhất tựa đề Trở Nên Người, được dịch ra 29 thứ tiếng. Giải thưởng Templeton, quen được gọi là giải Nobel về tôn giáo, có kèm theo ngân khoản 1.700.000 Mỹ Kim.
Trước khi kết thúc chương trình, Minh Nguyệt xin trình bày cùng quý vị chứng từ về đời sống thánh hiến của nữ tu Marie Françoise, 87 tuổi, thuộc dòng nữ tử Chúa Thánh Linh ở Brest, miền Tây nước Pháp.
Nữ tu Marie Françoise, 87 tuổi, sống tại khu ngoại ô nghèo của thành phố Brest ở miền Tây nước Pháp từ 25 năm qua. Cùng với ba nữ tu khác, các chị làm thành một cộng đoàn dòng nữ tử Chúa Thánh Linh. Xin nhường lời cho chị Marie Françoise gợi lại hành trình đưa đến ơn gọi đời sống thánh hiến. Tôi chào đời tại Fluga, và ngay từ thơ bé tôi đã cảm nhận tiếng gọi của Chúa. Các nữ tử Chúa Thánh Linh dạy học chúng tôi là các nữ tu hướng đến tương lai và làm thức tỉnh ơn gọi. Đó là các phụ nữ làm tôi say mê ngưỡng mộ. Các chị khuyến khích tôi tiếp tục việc học nơi đệ tử viện. Mẹ tôi đã quá phụ vì tôi mất cha năm lên 11 tuổi, cho phép tôi thực hiện ước nguyện, mặc dầu gia cảnh túng thiếu, và rồi mẹ tôi sẽ chỉ còn lại một mình nơi gia đình. Xét vì anh tôi cũng đang sửa soạn lìa xa mái ấm. 4 năm sau, vào tuổi trưởng thành, có thể tự mình làm một chọn lựa, tôi đã quyết định xin vào tập viện. Đây là một quyết định hoàn toàn tự do và có ý thức rõ ràng rằng đời sống thánh hiến là dấn thân phục vụ người khác và đòi hỏi nhiều hy sinh. Tôi thực sự muốn bước theo mẫu gương của các nữ tu dạy học có đầy lòng nhân ái. Khi tôi bày tỏ ước muốn, mẹ bề trên nói với tôi, con vào dòng là để phục vụ các trẻ em và nhất là để tận hiến cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong vòng 18 tháng, gồm 6 tháng thỉnh sinh và 12 tháng tập sinh, tôi tự để cho mình được huấn luyện, được nhào nắng. Nhưng cuộc sống tu trì không luôn luôn dễ dàng trôi chảy. Một hôm, một trong các mẹ tập sư nói với tôi, khi làm một điều gì, con phải làm cho đến nơi đến chốn, nghĩa là con không được bỏ dở nửa chừng. Lời khuyên ghi khắc trong tâm trí tôi. Từ đó mỗi khi làm bất cứ việc gì, dù khó khăn, quan trọng hay nhỏ bé tầm thường đến đâu, tôi luôn luôn chu toàn với trọn lòng yêu mến. Sau khi tuyên khấn, tôi dạy học trong vòng 2 năm trước khi được gửi đi học nơi trường cao đẳng triết học. Kết thúc học trình, tôi tiếp tục dạy học trong vòng 12 năm trước khi được gọi vào ban tổng cố vấn của Hội Dòng vào năm 1966. Mãn nhiệm kỳ, tôi sống một thời gian tại Treger, rồi tôi xin thuyên chuyển về một cộng đoàn gần thành phố quê sinh. Thế là tôi trở lại Brest vào năm 1990 và sống trong một cộng đoàn tại khu vực ngoại ô của thành phố. Đây là một cộng đoàn các nữ tử Chúa Thánh Linh rất năng động và sống thật gần với dân nghèo. Chúng tôi hiện diện và tội tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong tòa nhà cũng như ngoài tòa nhà ở cùng khu vực. Chúng tôi tiếp tay cộng tác với cơ quan bác ái công giáo Secours Catholic. Chính qua cơ quan bác ái này mà chúng tôi may mắn gặp gỡ nhiều gia đình và cùng đi chung với họ một chặng đường qua dịch vụ tháp tùng tại tư gia. Đây là một công tác phục vụ đem lại nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui, nhưng cũng không thiếu những nỗi buồn sầu. Ngày qua ngày chúng tôi học hiểu được đâu là cuộc sống đích thực của người nghèo, những người phải tranh đấu từng ngày để có thể sống còn. Về phương diện truyền giáo, loan báo tin mừng, chúng tôi cũng có được vài dấu chỉ hy vọng, tuy rằng không luôn luôn dễ dàng để nêu lên danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, có thể nói rằng chúng tôi truyền giáo lẫn nhau. Tôi nhận được rất nhiều từ phía người nghèo, từ những gia đình gặp khó khăn. Có người hỏi tôi có bao giờ hoài nghi về chọn lựa đời sống thánh hiến không? Tôi xin trả lời rằng, tôi không thể nói là đã hoài nghi về con đường tôi đã chọn cách đây 66 năm. Không, theo dòng thời gian đã có những biến đổi trong đời sống tu dòng cũng như ngoài xã hội. Vì thế, cần tìm ra một sự hiện diện đúng đắn cho cuộc sống tu trì, và cộng đoàn giữ vai trò then chốt này. Các tu sĩ nam nữ chúng tôi cùng nhau tìm ra con đường phúc âm mà chúng tôi phải đi, và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ lìa bỏ con đường đời sống thánh hiến trong chặng cuối cùng của hành trình nơi dương thế, ngoại trừ vào giây phút cuối đời, và điều này sẽ xảy ra. Về vấn nạn, năm đời sống thánh hiến có làm thức tỉnh các ơn gọi không, thì tôi xin trình bày như thế này. Tôi hy vọng là nó sẽ thức tỉnh các ơn gọi, nhưng một ơn gọi cao cả hơn chúng ta nhiều lắm. Đôi khi chúng tôi làm một thống kê về các hội dòng già nua của chúng tôi, và chúng tôi lo âu tự hỏi, không biết các người trẻ được cảm thấy kêu gọi, có nhận ra rằng cuộc sống tu trì mà chúng tôi đang sống cũng chính là cuộc sống tu trì của họ không? Ưu tư này đưa chúng tôi trở về với sự kiện cần phải chú ý đến điều nào chính yếu nhất khiến chúng tôi chọn lựa đục sống tu trì. Tại sao chúng tôi ở đây trong cộng đoàn dòng tu này? Hay đúng hơn, vì ai? Điều mà người dân chờ đợi chính là trông thấy chứng tá niềm hạnh phúc chúng tôi chung sống với nhau. Không rõ các bạn trẻ có nhạy cảm về điểm này không? Tôi hy vọng là có. Mặc dầu không nêu đích danh, nhưng các bạn trẻ thoáng nhận ra rằng người hướng dẫn cuộc sống tu trì của chúng tôi chính là Đức Chúa Thánh Thần. Chính Ngài đưa chúng tôi đi vào cuộc hành trình của đời sống thánh hiến. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, việc nghe tiếng gọi và đáp lại tiếng gọi không đơn giản như ngày xưa. Nhưng xin các bạn trẻ nhớ cho rằng, thật bỏ công khi mau mắn đáp lại tiếng gọi để đi vào cuộc sống dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Đọc lời Chúa trong sách Daniel, lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời, chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa đi, muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, vì Người đã kéo ta ra khỏi âm phủ, đã cứu ta khỏi tay tử thần, và và đã giải thoát ta khỏi lò lửa nóng bừng, khỏi lửa hồng đốt cháy. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy chúc tụng Chúa là thần các thần. Hãy dâng lời tạ ơn và ca tụng, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.